Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ, và chúng ta học ôn lại quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, lần này với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 50. Kỳ 50 đánh dấu đặc biệt là đúng con số 50, ngay ngày cuối tháng của tháng 7. Nếu như mà mọi việc không có gì xảy ra đó, thì tối hôm nay ở Tây Thiên đang rất là nhộn nhịp. Thường lệ là tối nay là tối sám hối, để ngày mai sáng một tay lễ truyền giới Sa Di, lễ thế phát xuất gia gieo duyên. Nếu mà thường ngày, nếu mà thường năm là ngày hôm nay Tây Thiên như một ngày hội, từ sáng đến khuya liên tục trong suốt mấy ngày qua. Nhưng mà năm nay rất là lặng lẽ. Có một em Phật tử Pháp Hòa hỏi thăm, hỏi sao bên thành phố của em có ổn không. Nó nói bên này lặng lẽ, vắng, xài cái chữ gì, lặng lẽ, vắng teo, lạnh 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 ngắt. Thì ngày mai đây là ngày một tây, chúng ta có một cái chương trình đặc biệt ngày mai là tụng kinh Pháp Hoa ngày một tây, thay vì thường lệ là lễ truyền giới xuất gia gieo duyên ha. Thì ngày mai đại chúng nghỉ ngơi buổi sáng, rồi 8:30, 8:45 chúng ta phân tập lên chánh điện, để đúng 9 giờ chúng ta trì kinh. Và một lần trì như vậy là 3 tiếng. Ngày mai 9 giờ trì kinh tới 12 giờ. Rồi sau đó chúng ta dùng trưa, rồi 2 giờ lên trì tới 5 giờ. Và 7 giờ chúng ta sẽ trì kinh cho tới tối, tới khuya. Thì giờ đến khi nào xong thì thôi, ngày mai sẽ không có pháp thoại buổi tối. Vì ngày mai là một ngày tu học trì kinh. Hôm nay chúng ta học tiếp bài kệ thứ 39. Nếu mà ở trong bảng online đó, thì tra bài thứ 30 mấy. Bài gọi là Phu Đơn Tọa Thiền, bài 36, nhưng mà trong cái quyển sách của chúng ta là trang số 20, bài 39. Chữ Phu Đơn Tọa Thiền, chữ phu chứ không phải phụ ha, phu. Cái bài này là nói về khi chúng ta ngồi thiền đó, thì thường thường ngày xưa đó, mỗi một người ngồi thiền có một cái chổng, thầy gọi là, chúng ta thường gọi là thiền sàng, tức là cái chỗ để chúng ta ngồi thiền. Thì khi nào mà hôm qua mình có nói tới chữ thiền, tất cả Phật tử phải có biết thiền. Tại vì mình không có thiền thì tâm mình loạn dữ lắm. Nhưng mà mỗi người thiền mỗi cách. Thiền bằng cách niệm Phật, thiền bằng cách mình quán hơi thở, thiền bằng cách là mình lại Phật, thiền bằng cách là mình trì kinh. Miễn cái gì giúp cho mình tập trung, không bị tán loạn là thiền. Thì hôm qua mình nói thiền có hai loại phải không? Thiền chỉ, thiền quán. Thiền chỉ tiếng Phạn gọi là Samatha, còn thiền quán là Vipassana. Tại sao phải có thiền chỉ? Tại vì mình có thiền chỉ tức là dừng, Thì khi mình có dừng lại đó thì mình sẽ giúp cho mình bỏ được cái gì? Cái bất thiện pháp và cái dục. Thí dụ như mình vừa định đánh người ta thì mình dừng lại. Mình dừng lại, mình không đánh người ta. Đó là chỉ đó. Rồi mình nhìn, mình suy nghĩ một chút rồi mình nói đánh người ta là ở tù. Mà đánh người ta bộ người ta khùng, người ta dại, sao người ta để yên cho mình đánh, ta sẽ đánh lại. Thì khi mình có suy nghĩ là cái, rồi mình nói tính cái quả, hay là cái người nóng tánh, cái người nóng giận, khi phát nóng giận lên, vừa định nóng giận lên, định chửi bới gì đó, dừng lại. Đó là chỉ. Mình là cái người lịch sự mà hồi nào giờ mình nổi tiếng lịch sự mà sao bữa nay mình thô tháo vậy? Hay là thậm chí đây là ai mà mình nói những cái lời lẽ đó, cái hậu quả khó lường. Chứ cái người mà muốn làm ăn lớn mà nóng nảy thì cái việc nó không thành. Người làm việc lớn là phải biết nhẫn nại. Làm việc lớn mà không biết nhẫn nại thì hư chuyện. Cho nên cái người làm việc lớn là phải thiền dữ lắm, còn không thì hư sự hết. Cho nên thiền là vậy. Thiền là khi nào mình dừng lại trước những cái bất thiện pháp, mình dừng lại kịp trước những cái hành động sai quấy, đó là chỉ. Và từ cái chỉ đó nó giúp cho mình phát triển trí tuệ, gọi là quán. Cho nên người mà có quán, cái trí tuệ họ nó sinh mau lắm. Và người có quán là cái tâm họ nó rỗng rang, nó thoải mái đó, họ nhớ dai lắm. Sao tại sao những cái chuyện mà thánh thiện mình không nhớ, mà ba cái chuyện tùm lum mình nhớ nhiều? Nhiều đó là biết mình thiện gì nhiều rồi. Người ta nói mình câu là nhớ đời không quên, mà kinh Phật tụng mỗi ngày không nhớ. Nghĩa là mình biết là hàng ngày mình quán gì nhiều, mình dưng cái gì nhiều và mình quán cái gì nhiều. Cho nên đơn giản một câu thôi: ngoài giảm các duyên, trong không tạp loạn là thiền. Bên ngoài mình giảm bớt các duyên, ai nói gì làm gì mình đừng có bận tâm, nếu không phải là việc của mình. Giảm bớt các duyên là thiền, trong tâm bớt đi những cái loạn động là thiền. Cho nên thiền là vậy thôi. Cho nên tất cả những người đệ tử Phật phải có thiền. Hay nói một cách khác là người sống trong đời muốn thân tâm được an lạc thì người đó phải có sự thiền quán. Thiền quán là tu cái gì? Tu cái tư tưởng, tu cái tư duy. Nói mà không có suy nghĩ là mất thiền đó. Hành động mà không có suy nghĩ là mất tiền. Ví dụ như mình mà làm ăn mà ai nói gì cũng nghe thì mất tiền. Mà mất tiền thì được cuộc sống sẽ khổ đau. Thì cũng như thế, người sống trong đời mà thiếu tư duy, thiếu tĩnh lặng thì sẽ mất rất là nhiều thứ. Cho nên cái tài sản của người tu mình là sự tĩnh lặng của tâm hồn. Chờ không có một cái hạnh phúc nào, cái niềm vui nào bằng khi tâm mình được tĩnh lặng. Có người người ta nhiều tiền lắm nhưng mà đời sống ta khổ lắm, ta lo này ta khổ kia. Thật ra nhiều khi ta thấy cái người nghèo á sao thoải mái quá, không có gì phải lo đó, họ cũng ao ước được vậy, nhưng mà họ muốn này không được. Thật ra mình muốn cái gì thì nó được cái đó, tùy theo cái mình phải muốn cái này phải buông cái kia. Ví dụ như ngày mai đây là ngày tu, có nhiều vị người ta phải hy sinh công ăn việc làm, phải chấp nhận cái đó thôi để trở về một cái môi trường nào đó mình muốn. Chỉ là người tu là mình biết bỏ những cái không cần để mình có được một cái mà rất cần, đó là nội tâm an tịnh. Mình nói nhiều chữ thiền như vậy để làm chi? Để cho tất cả các, đặc biệt là các thầy, các cô, các vị xuất gia, mình không có thể nào mà hiểu lầm cái chữ thiền. Thiền là dành cho một số người nào đó, hay là người niệm Phật không phải thiền. Không, họ niệm Phật tâm họ tịnh là thiền, họ trì chú tâm họ lắng là thiền, họ dùng một cái phương pháp nào đó để cho tâm họ lắng, viết chữ vẫn là thiền, Và sáng nay ông kiến trúc sư ông lên trên Tây Thiên, tại vì cái niệm ân đường mình xây được một năm rồi, thì hôm nay là đến cái ngày mà kiến trúc sư nhà thầu phải lên trở lại để coi cùng một công trình sau một năm nó có những cái biến chuyển gì hay không. Thì ổng mới gặp Pháp Hòa, ổng mới nói, ổng mới hỏi Pháp Hòa, vậy chứ trong mấy tháng qua thầy có cái nhìn gì về cái lần dịch lần này? Thì Pháp Hòa nói nhiều lắm, nhưng mà trong đó có một câu Hòa nói: nếu mình không được ra ngoài thì mình hãy ở trong nhà. Cái câu này là trong suốt thời gian qua người ta khuyên mà, quý vị đừng nên ra ngoài, quý vị nên ở nhà. Và nó rất tương đồng với cái tu của Đạo Phật. Sống mà cứ phóng ra ngoài mà không biết quay trở về mình, đó là một cái không thể có an lạc được. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng mình sống mà biết nhà người ta, biết chuyện ngoài đường không, mà chuyện trong nhà mà không biết, đó là gia đình không hạnh phúc gì nữa. Mình biết con cái người khác mà mình không hiểu con mình. Mình biết nhà người ta để đồ ở đâu mà về nhà mình không biết trời đất gì hết trơn. Đó, ví dụ vậy đó. Thì người tu Phật giáo là quay về bên trong chứ không phải lo bên ngoài. Nếu mà có bên ngoài chỉ là phương tiện độ đời hay làm gì đó, nhưng mà phải có trở về bên trong. Thì ông mới nhắc lại, ông nói có một lần tôi hỏi thầy làm sao tu thiền, thì thầy có nói với tôi, ông làm kiến trúc sư, ông ngọn vẽ là ông thiền rồi. Và từ đó đã giúp cho ông khai mở ra. Trong thời gian qua ông làm vườn, ông chơi với con ông. Trong lúc mà đi làm thì đâu có thời gian. Và những tháng có thời gian vậy là được đi chơi với con gái. Một ngày đi chơi với con 2 lần. Một ngày ra làm vườn, dọn dẹp, thiền hết. Có nhiều khi trong nhà mình nó có nhiều món hàng quý lắm mà mình không bao giờ biết. Một ngày nọ dọn dẹp, trời ơi, nhà tôi có củ quý mà tôi không hay. Nhà tôi có món này mà tôi không biết, tôi đi mượn đầu này, tôi đi hỏi đầu kia, ai ngờ ở nhà có. Cho nên ngày một vị thiền sư Việt Nam mình ngày dạy thấy không? Trong nhà của báo thôi tìm kiếm. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Đừng có đi tìm kiếm nữa, trong nhà mình sẵn có rồi. Mà sẵn có rồi, trong nhà mình có cái gì? Có được cái sự an lạc. Mình nói hơi nhiều chữ thiền là vậy. Bây giờ mình đi vào cái bài kệ, là cái bài kệ này là nói về vấn đề chúng ta trải cái chỗ để chúng ta ngồi thiền. Cái gì á mà nó vừa mình, cái chỗ mình ngồi khoảng 3 tấc, 5 tấc, 3 thước, 5 thước vậy đó, cái đó gọi là chổng. Còn mình duỗi cả cái thân mình nằm xuống được kêu là giường. Ta hay kêu giường chổng mà. Hễ mình nằm xuống được kêu là giường. Vừa một cái thân con người gọi là giường. Vừa cái chỗ mình ngồi duỗi được cái chân. Duỗi cái chân thôi nha, duỗi ngồi mà duỗi được cái chân kêu cái chổng. Và ngày xưa là các vị là mỗi người có một cái chổng vậy đó ngồi. Rồi khi mình đó mình trải cái đó ra. Và cái đó ngày xưa nó là cái tọa cụ đó. Hôm trước mình học rồi, tọa cụ tức là cái ni sư đàn, chỉ là một miếng vải vuông trải. Rồi sau này á, mình mới ngồi thêm một cái loại nữa để mình đôn cái bàn tọa mình lên á, để cho cái lưng mình nó vững ngồi thiền được lâu á. Cái đó gọi là bồ đoàn. Chữ bồ là gì? Là cỏ bồ. Chữ đoàn là tròn. Cỏ bồ này á, ngày xưa thời Phật á, Phật không có xài cái loại này. Phật xài một cái loại cỏ, nó tên là cỏ Kusa. Cỏ này bên Ấn Độ. Thì Phật mới cắt cái cỏ đó, đó Phật bện nó lại thành một cái gối tròn để ngồi. Tại sao mình phải ngồi trên cái gối đó? Để gì mình ngồi như vậy á? Thứ nhất là nó làm cho cái lưng mình thẳng. Và khi cái lưng mình thẳng á, thì mình ngồi được lâu và ngồi rất là tĩnh. Quý vị để ý á, mình ngồi mà dựa là chuyện gì xảy ra? Ngủ. Tại dựa thì nó êm lưng, phải không nè? Mà thí dụ như bây giờ mình ngồi dựa ha, mà gối nệm nữa nha, lưng dựa mà nệm nữa ha, mà duỗi vậy nè, đó vậy lặng lát là thẳng cẳng đó. Phải không? Như mình ngồi thẳng lưng vậy nè, cái lưng mình nó thẳng vậy nè, mà cái lưng nó thẳng, cái xương sống nó thẳng, cái hơi thở mình nó thông, không có ngồi cúp nhẹ. Mình ngồi gì nó bế ngay đây nè, nó bế ngay đây mình thở mệt lắm, ngồi thẳng. Cho nên là ngồi tụng kinh cũng ngồi thẳng, ngồi ăn cơm cũng ngồi thẳng. Thì cái đó, đó ngày xưa là bệnh bằng cái cỏ khu sa, chúng ta dịch là cỏ cát tường. Về sau người ta mới dùng cái cỏ bồ, người ta làm cái gối đó, cho nên gọi là bồ đoàn. Và đến thời bây giờ thì không mấy ai xài cái bồ đoàn đó nữa, cái cỏ bồ đó nữa. Với cái thời tối tân thì người ta xài bông gòn nè, vải vụn nè, tất cả các loại. Mà ở bên Nhật á, cái gối mà ngồi thiền của họ nó còn tiện nghi nữa, là họ làm bằng một cái ghế. Cái ghế của họ nó giống như cái ghế ghế đẩu nhỏ nhỏ của mình vậy đó, nhưng mà họ làm vừa thôi. Rồi họ làm cái độ cao chi biết không, để cho cái người mà người ta bự cái chân này, người ta không ngồi được đó, người ta lòn hai cái chân họ vô. Giống như ví dụ như đây là cái ghế đi, họ ngồi ở đây nè, rồi họ lòn hai cái chân họ vô đây, thì họ cái mông của họ nó không ngồi trên cái chân của họ, thì họ không bị tê chân. Hiểu ý không? Cái chân nó lòn xuống vậy nè, và họ ngồi vững vậy nè. Thì nói chung là cái gì mà giúp cho mình ngồi thiền không đau chân, ngồi thoải mái, ngồi dễ định tâm, tất cả đều gọi là bồ đoàn hết. Dĩ nhiên ngày xưa cái nguồn gốc của nó là từ một cái gối cỏ, nhưng mà ngày nay chúng ta phương tiện và tùy vào mỗi cái cá nhân. Ở đây người Mỹ á, họ đâu có ngồi thiền mà ngồi dưới cái gối của mình được. Đa phần là họ to, họ to thân rồi họ to cái chân nữa, thì cái gối của mình nó ngồi đâu có được. Cho bây giờ mình phải đóng thành một cái bồ đoàn vuông mà có cái độ cao, để làm chi? Để họ ngồi, họ lỏng cái chân họ xuống, họ ngồi cho nó dễ. Tất cả cái đó là bồ đoàn hết. Thậm chí những vị đau chân lên ghế ngồi, thì lúc đó cái mặt bằng của cái ghế giữ thẳng cái lưng, cái đó vẫn là cái bồ đoàn. Nhưng mà mình nói, đầu tiên mình nói cái nguồn gốc của cái cỏ bồ. Cái cỏ bồ này á, nó mọc ở trong cái vùng nước. Nó mọc ở trong cái vùng nước. Và cái cỏ nó mềm á, cho nên người ta dễ kết là một. Và đồng thời nó có cái mùi thơm, để cho các vị người ta làm chiếu, người ta nằm. Thí dụ như ai mà nằm dưới đất, trải chiếc chiếu đó lên, thì cái mùi thơm của cái cỏ đó làm cho bán đi cái mùi đất. Và tiếng Mỹ nó gọi là gì? Cattail. Ở đây có thấy cái gây đó chưa? Mọc bên chỗ nào mà có dũng nước, ví dụ mình lái xe thỉnh thoảng trên đường, mình thấy có những cái bên đường nó có những cái trũng, cái cọng nó dày và nâu nâu, giống như là cái cây hot dog. Nhớ không? Biết không? Cái đó nó gọi là cattail. Mà nó còn có một cái tên nữa gọi là cỏ nến. Nến là gì? Cỏ nến là cái gì? Là cái đèn cây á. Nó nhìn giống như cái đèn cây vậy đó. Và cái loại này ở dưới miền Tây mình nhiều lắm. Miền Tây của Việt Nam mình, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, vùng nào mà nước ngọt dễ trồng. Và cái rau của nó ăn rất ngon. Ai biết tên gì không? Ai biết cái rau của nó tên gì? Rau bồn bồn. Biết bồn bồn không? Bồn bồn là xào ngon lắm, làm dưa rất là ngon. Lấy cái lõi non của nó đó và rửa nước muối sạch rồi, mà cái lõi đó nó giòn lắm nha, rửa phải nhẹ tay. Và sau khi rửa vô rồi thì cọng lớn cọng nhỏ gì mình phải cắt hai đó ra hết. Người ta mới vo lấy nước vo gạo á, lấy nước vo gạo rồi người ta nấu sôi lên với lại đường với lại muối. Rồi người ta để cho thiệt nguội, rồi người ta mới đổ vô cái đó người ta ngâm. Ngâm chừng hai ngày thôi là có dưa bồn bồn. Nấu canh chua rất ngon, trộn gỏi rất ngon. Ở đây có nhiều vị đâu biết ăn. Pháp Hòa bày cho ăn dưa bồn bồn, ở chợ đây có bán loại đông đá đó, rồi mình về mình xả đá ra, xả đá ra rồi trộn rất là ngon, trắng tươi. Và khi mà nó chưa người ở Việt Nam là người ta còn nhúng lẩu nữa đó, là làm lẩu rồi nhúng lẩu bồn bồn rất là ngon. Nói chung là mà trong bồn bồn dinh dưỡng cao. Nó có nhiều cái tên. Nó có tên là chi hương bồ, hương bồ thảo, thảo là cỏ đó. Rồi bồ hoàng, thủy hương. Và cái bột của nó đó, cái bột của nó trị bệnh theo phương pháp đông y, trị bệnh hay lắm. Quý vị nào muốn biết về cái tác dụng của nó, có thể tìm ở trên mạng. Chỉ cần bấm chi hương bồ thôi là mình biết được cái dược thảo tính, cái tính dược của nó. Ở Việt Nam mình ngày xưa các tổ hay lấy cái đó để làm cái gối ngồi thiền. Và chính vì nó mềm á, dễ kết á, và đồng thời ngồi á, nó ngồi lâu được. Thường thường mình ngồi thiền á, đừng có ngồi trên mấy cái gối mai bằng da. Dù nó là da giả thôi nhưng mà lý do nào không da, tại vì nó hầm. Pháp Hòa ví dụ như mình lên cái gối salon mình nằm đi. Ngủ lên cái ghế salon mà làm bằng da nằm, nửa đêm hầm chịu nổi. Có phải không? Tại vì nó đâu có thoát hơi được đâu. Cho nên nằm hồi khó chịu. Thì cái ngồi thiền cũng vậy, mình ngồi trên cái ghế đó đó, mình ngồi trên cái gối đó hồi nó hầm, không có ngồi lâu được. Cho nên bồ đoàn là phải may bằng vải, rồi người ta dồn gòn ở trong đó. Còn không thì ba cái vải vùng á. Hồi xưa tu viện Trúc Lâm mới vừa thành lập á, năm đó là năm 90-91. Lúc đó tu viện dời về cái áp bạc ở đường 109 nè. Thì sau lưng cái áp bạc của chùa đó là một công ty may áo lạnh mùa đông. Thì cái loại nỉ mà họ may áo đó, hoặc khi mà họ cắt rồi họ bỏ ra ngoài bao to. Trời ơi, Pháp Hòa nè, na từng bịch về để làm chi? Dồn làm gối ngồi thiền. Thời đó mà đâu có gì khác hơn, mà rất may lượm được những cái đó về để mà làm những cái gối ngồi thiền. Những cái áo lạnh mà mùa đông của mình đó, đó là người ta may xong rồi là nó dư lại là họ bỏ ra. Pháp Hòa là ra là lượm một mình, kéo từng bịch về, nó cách chùa chừng vài căn nhà thôi. Cho nên cứ một mình là tối ra là lượm kéo về làm mấy cái đó ngồi thiền. Rồi có dạo mà chưa có gói đó, quý vị biết Pháp Hòa ngồi thiền bằng cái gì không? Bằng cái cuốn phone book, cái cuốn Zalo book. Ở đây nó hay có cuốn Zalo book là địa chỉ của các công ty đó, vậy nè. Pháp Hòa ngồi thiền thời gian bằng cái gối đó, cái cuốn telephone đó, tại đâu có gì ngồi mà mình cần đôn cái người mình lên, thì đi lấy mấy cuốn đó ngồi để làm ngồi thiền. Cho nên là khi mà nói tới bồ đoàn á, là chúng ta phải biết là những cái gối để ngồi thiền, và nó cũng là một cái bản khác, một cái bản copy của cái bồ đoàn đó, của tọa cụ đó. Cho bây giờ mình ngồi thiền mình đủ cả hai thứ nè, cái miếng mút mày vuông vuông á, bây giờ là mình chế đó là để chi? Để ngồi cho nó êm dễ chịu đó. Chứ thật ra cái bồ đoàn, cái tọa cụ ngày xưa chỉ là một miếng vải thôi. Rồi sau này mình làm thành cái miếng nệm để mà mình quỳ, mình ngồi thiền đó. Thành thử ai ngồi thiền cái sắm đủ bộ bồ đoàn, tọa cụ. Tọa cụ là cái miếng bự, bồ đoàn là cái cục nhỏ để mình ngồi lên. Ngài thiền sư Trần Nhân Tông á, sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm, ngài có làm bài thơ: Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung. Như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Cái câu cuối nha: thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Và dịch cái bài thơ đó niên thiếu hà tằng liễu sắc không? Lúc trẻ tôi đâu có biết cái gì là giáo lý của sắc của không. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không? Chưa từng. Hà tằng là chưa từng hiểu được cái đạo lý sắc không. Cho nên mỗi lần xuân về rộn rã ở trong lòng. Hôm nay biết tu rồi. Đâu phải là cắm hoa như vậy gọi là đón xuân đối với người tu. Hôm nay mình khám phá ra được cái chúa xuân rồi. Chúa xuân tức là cái mùa xuân mà đẹp tuyệt vời đó đó. Chỉ cần gì? Chỉ cần ngồi trên bồ đoàn mà ngắm cánh hồng thôi. Thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Thì cái bài đó dịch là thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không. Xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, hay là nay được ta khám phá. Ngồi ở bồ đoàn đón ánh hồng. Cho nên hàng năm mình có hai cái Tết, Tết Tây và Tết Việt. Tết Tây Phương chúng ta đón ở tại tu viện Tây Thiên. Tại sao? Thứ nhất là chúng ta nhằm vào khóa tu mùa đông. Thứ hai, người Việt mình không có ăn Tết Tây. Mà nếu có ăn Tết Tây đi nữa, họ đi ăn tiệc ở nhà người bạn họ, ở nhà họ chứ họ không có đi chùa. Vì vậy cho nên mình có cơ hội đón Tết Tây trong tĩnh lặng. Đêm 31 tháng 12, 11 giờ rưỡi chúng ta tập hợp lên chánh điện, cùng nhau ngồi thiền, tắt đèn ngồi thiền. Và đúng 12 giờ khuya thì hai vị thỉnh chuông trống Bát Nhã sẽ thỉnh chuông trống Bát Nhã. Đại chúng trong cái tĩnh lặng ngồi thiền đó đón mừng năm mới Tây Lịch trong cái lặng lẽ đó. Mà cứ mỗi một lần mà ngồi thiền đó, mà đón Tết như vậy đó, trong đầu Pháp Hòa nó nhan nhản cái bài thơ của Ngài Trần Nhân Tông: chiếu trải giường thiền đón ánh hồng, hay là ngồi ở bồ đoàn đón ánh hồng, tức là đón xuân đó. Mình chưa tu á, mình còn trẻ, mình chưa hiểu cuộc đời là có sắc, nhưng mà cái sắc nó chỉ là không thôi. Tức là mình chưa rõ được cái lý sắc không của cuộc đời, thì mình cũng như bao nhiêu người khác vậy. Hễ khi nào mà rộn rã đào mai rồi cái bắt đầu nó xuân. Nhưng mà đối với người tu không bao giờ vắng mùa xuân. Mùa xuân nó không phải ở chỉ vào cái ngày đó, lúc hoa nở đó, mà đối với người tu là mùa xuân bất cứ lúc nào. Chúa xuân đã bị ta khám phá. Tức là cái chúa xuân nó không phải là cái ngày đó. Thật ra tất cả cái ngày đó chỉ là một sự quy định của thời gian để cho ta có cái điểm chấm và cái điểm tới tiếp thôi. Chứ ngày nào chẳng là xuân. Ví dụ như nó an cư kiết hạ một năm ba tháng đó, nếu nói cho đúng ra, người tu ngày nào không an cư? Không an cư thì làm sao có lạc nghiệp? An cư là ở yên. Người tu mà ở không yên thì làm sao được? Cho nên cụ Nguyễn Du phải nhắc mình. Mình mà ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, thì nhất định ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Cho nên ngay cụ Nguyễn Du cũng đã nhắc mình rồi. Mình tu tập như thế nào mà ở cho yên ổn, ngồi cho vững vàng. Ở cho yên, ngồi cho vững. Đó là sự tu tập. Có nhiều khi mình nói, kỳ này tôi lên chùa tôi tu nha, nhưng mà ở không yên, ngồi không vững. Ngồi mà cứ chắc biết ai khôn đây, ai gửi gì vô đây, là mình biết là chưa yên rồi. Cho nên tâm bất tại an. Tâm mà chưa yên phải không? Thật bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình ăn, ăn mà không biết hương vị. Tâm bất tại yên, thính như bất văn, nghe mà như không nghe. Ăn không biết hương vị, thực thực bất tri kỳ vị. Tại vì sao? Tâm không yên. Cho nên làm sao tâm mình yên? Mà tâm yên là thiền. Vậy thì mình trải cái sàn nó nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải cái ý là trước khi ngồi thiền mình phải chuẩn bị cái chỗ ngồi, mà chỗ ngồi mà đàng hoàng rồi thì mình ngồi mới được. Người tu cũng vậy. Mình không trải ra cho mình một cái căn bản nhất, mình không set up, mình không có sắp đặt cho mình một cái gọi là vững chắc thì chúng ta không yên, không vững. Cái ý nha, mình nhớ ở đây là nói cái gì? Lấy sự hiển lý. Ví dụ mình muốn ngồi thì thứ nhất là cái giường này nó phải, cái sàn này nó phải vững nè, phải trải cái chỗ ngồi để mình ngồi cho nó yên nè. Thì cũng vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nay quý vị, có một số quý vị từ xa về để thử chuẩn bị tham dự 1-2 ngày tu. Quý vị đã chuẩn bị hết chưa? Chuẩn bị việc nhà chưa? Chuẩn bị khăn gói để đi chưa? Vô đây ngồi mới yên. Đi mà công việc nó chưa rồi là tụng kinh vậy chứ. Tụng phân nửa thôi, còn phân nửa là cái đầu mình tụng dối hát. Hay là thí dụ mình về trong giỏ mình đi mà không chuẩn bị gì hết, đi xách giỏ đi mà không chuẩn bị, trời đất ơi, tôi thiếu này, tôi thiếu kia, phải không? Ngồi thiền cũng vậy. Ngồi thiền cũng vậy. Trước khi mình ngồi thiền là mình phải chuẩn bị cho mình, thí dụ như vị nào mà lúc mình để cái tay mình lên á, mình có cái lõm, cái chỗ mình kéo cái chân có cái lõm á, thì mình không thể làm vậy được, tại vì lâu ngày là sẽ bị bệnh. Trong khi ngồi thiền là toàn thân không có cái chỗ nào mình gồng hết á, cho nên khi mình để cái tay xuống cũng không có gồng, phải thả cái tay cho nó nằm ở trên cái lòng bàn chân mình. Thì vậy cho nên người nào bị cái lõm đó, đó là phải có một cái khăn để lót trong cái lõm đó, hoặc là mang thành một cái gối nhỏ nhỏ vậy đó, thả vô cái lõm đó để cho nó có cái mặt bằng, để mình thả cái tay mình lên đó mà không có bị một cái chỗ gồng nữa. Bây giờ mình ngồi vậy đó, thì rồi đồng thời á, người nào hay bị lạnh thì phải có cái khăn phủ cái chân mình lại. Ví dụ vậy đó, thì mình chuẩn bị sẵn thì thiền mới vững mới yên. Ở đây nói cái chuyện phu tòa, tức là mình trải cái chỗ ngồi, thì nói tới cái chuyện cái tâm mình đã trải ra cho nó rỗng rảnh rang chưa. Cái tâm mà chưa rảnh rang thì ngồi còn lo lắng. Tu mà không có chuẩn bị thì cái vững chãi nó không có, cái nền móng nó không có. Vậy thì cái nền móng của người tu là gì? Cái giường mà vững chắc của người tu là gì? Là niệm, là định, là tuệ. Đó, cái giường đó đó. Mình phải trải cái giường đó. Mình phải trải cái giường của niệm, của định, của tuệ. Hôm nay nè, mình đưa một cái ví dụ. Mỗi lần mà tụng kinh online á, Pháp Hòa mà lên mà Hòa cầm microphone tụng á, là kẹt cứng. Bây giờ lỡ mà có quên cái gì không thể đứng dậy đi lấy được. Cho nên trước khi lên á, là mình biết mình sắp sửa, nghe là bị cái dòng kim cô nó chồng vô rồi mà không nhúc nhích gì được á, thì phải chuẩn bị trước cho mình cái chỗ mình cần cái gì. Danh sách cầu an, cầu siêu, cái gì là chuẩn bị để lát ra mình không bị thiếu. Ví dụ như đang tụng kinh, cái muốn viết cái gì xuống tờ giấy đó, không có cái viết. Không có cái viết rồi mọi lần không có đeo cái máy đó thì sao? Còn có thể đứng dậy được hay còn ngoắc người này người kia. Giờ đeo cái máy đó giống như là cái dòng kim cô của Tu Ngộ Không vậy đó. Mặc dù nó không trọng đây chứ trọng ngay đây nè. Mở trọng ngay đây rồi là chịu trận, không dám nhúc nhích gì hết. Phải không? Là phu tòa. Phu đơn Nhớ chữ đơn là gì không? Đơn là chiếc. Chữ đơn nghĩa là chiếc. Cái gì một mình nằm đủ một mình thì gọi là đơn. Còn nếu mà giường mà có hai người kêu là cái gì? Đôi. Mọi người tu là không có nằm giường đôi. Người tu là phải nằm giường chiếc. Và vì chiếc cho nên kêu đơn. Đơn này là đơn thân độc mã. Một mình thôi. Bài kệ là nhược phu sàng tọa, đưa nguyện chúng sanh, khai phu thiện pháp, kiến chân thật tướng. Thiệt tướng cũng được, thật tướng cũng được, tùy cái cách mình đọc. Nếu mà trải cái chỗ ngồi, chữ phu là mình bày ra, mình lót, mình bày, mình trải ra gọi là phu. Sàn tọa tức là cái sàn là cái đó đó, cái sàn là cái mà nó hỏng đất, bốn cái chân nó hỏng đất kêu cái sàn. Ở Việt Nam mình ở cái vùng quê á, cái vùng mà mé sông á, người ta ở nhà gì? Ở nhà sàn. Nó không có lớn, nhà sàn là không có lớn nha. Nhỏ nhỏ thôi mà nó khỏi mặt nước vậy đó. Mà ở nhà sàn thì không cần phải lo một mạch, không có cần phải lo mạch nước. Bởi vì sao? Mình ở ngay mạch nước rồi. Xin lỗi, xin sám hối. Vệ sinh, vệ gì nó cũng xuống đó. Rồi nó trôi ra. Nhà đâu cần phải lo gì đâu nè. Phải không? À, nhà sàn đó. Nhược phu sàng tọa, ngồi lên cái chỗ đó, trải cái chỗ đó ra. Thì mình trải đó để làm gì? Thì mình cũng cầu cho chúng sanh, cũng trải tất cả thiện pháp. Chứ chẳng những trải ra mà phải khai phu. Khai là mở, phu là bày ra. Mình mở mà mình bày ra. Ví dụ như mình bán quán đi. Sáng mình mở cửa, nhưng mà mình phải bày cái gì? Bày hàng. Không thôi thì sao người ta thấy hàng mình ta mua. Mở cửa phải bày hàng. Người tu mình vậy. Mở tâm mà bày cái pháp ra. Mà pháp này là gì? Là thiện pháp. Mình phải bày cái thiện pháp ra thì mình mới nương cái thiện pháp đó mình tu được. Pháp Hòa ví dụ như xưa giờ là Pháp Hòa bày thời khóa. Sáng rồi trước khi cúng ngọ, rồi tụng phải tụng thời kinh, rồi cúng ngọ. Hồi đó là lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Vậy bây giờ là mình đổi lại, đúng ra là buổi sáng là thường là sám hối, buổi tối tụng kinh bộ. Ở đây là vậy, cứ sáng 10 giờ lại sám hối, tối 7 giờ rưỡi tụng kinh bộ. Nhưng mình suy nghĩ bây giờ đa số người ta đi làm về buổi tối. Thôi mình tụng sám hối đi cho đại chúng mọi người có thể nương theo cái lời sám hối được. Còn những bộ kinh thì đa phần là nghĩa lý cao siêu. Có những vị không có hiểu được. Mà ai thì cũng cần sám hối. Bởi vì sám hối thì dễ hiểu nhất. Nói tội, nói phước, nói nhân, nói quả. Mọi người phải cần biết cái này để tu chỉnh. Cho nên Pháp Hòa đổi lại. Buổi sáng thì mình tụng kinh bộ, buổi tối tụng sám hối. Đó là thiện pháp chứ gì nữa. Mình không khai ra, mình không bày ra thì sao người ta có cái người ta theo. Rồi bây giờ mình mở ra, bây giờ không thể tổ chức khóa tu trực tiếp được thì mình mở khóa tu online. Mà thật tình là mình cũng cảm ơn cái hệ thống online. Nếu như mà đến thời buổi này mà con người mình chưa phát minh ra được cái vụ này thì có lẽ chúng ta nhà ai nấy ở thật đó. Không ai biết, không biết dung nhan ấy bây giờ ra sao. Còn bây giờ nhờ có online này cho nên ngày nào cũng biết dung nhan hôm nay nó ra sao. Phải không? Cho nên giờ cái câu hỏi là em có còn như ngày nào? Biết hết, ngày nào cũng nhìn cũng thấy hết. Cho nên khi mình trải cái đó ra mình trải cái chỗ ngồi ra thì cũng tự nhắc mình phải mở tất cả thiện pháp. Mà xin thưa đại chúng là người tu mà pháp thiện không có mà toàn pháp bất thiện không thì làm sao? Pháp Hòa ví dụ như giờ á, mình muốn cho người ta ăn chay, mình phải biết nấu chay. Mình muốn cho người ta theo điều lành, đời sống mình phải có cái lành để mình hướng dẫn. Ở gần mình học toàn là mấy cái mánh lới không, mấy cái trời ơi đất hỡi không, không thì đó mình cũng khai phu đó, nhưng mà không phải thiện pháp. Ví dụ như mình dẫn con mình đi chợ mua chuối, người ta bán thao ngắt nhéo, lựa lung tung lên hết, bắp thì thôi lột vỏ ra. Cái đó cũng là khai phu đó, nhưng mà cái cách thật ra Pháp Hòa không có dám nói cái đó, nhưng mà ở đây mình nói khi mình muốn hướng dẫn một cái người nhỏ thì cái cách sống của mình chính là cái khai phu cho nó. Mình phải có cái thiện pháp để mình khai phu, nếu không thì cái đứa nhỏ nó cũng học, mà nó học những cái đó của mình. Có nhiều khi Pháp Hòa làm một cái việc đó nó không bình thường, nhưng mà sau đó Hòa nói với mấy thầy, con biết tại sao nãy thầy làm vậy không? Tại vì thầy nhìn xuống thầy biết như vậy đó. Nhưng mà mình phải biết linh động trong mọi việc. Cho nên nhược phu sàng tọa, đương nguyện chúng sanh, khai phu thiện pháp. Người nào mà có khai phu thiện pháp thì họ sẽ làm gì? Kiến chân thật tướng, là thấy được cái tướng chân thật của các pháp. Cái chân tướng của các pháp vốn thiện, cái chân tướng của con người vốn lành, nhưng mà tại vì mình sống cái môi trường nó không lành cho nên làm mình ảnh hưởng. Thật tướng của các pháp là gì? Là không tướng. Tướng thật của các sự các việc là gì? Là không có tướng gì hết. Ví dụ bây giờ mình nói đây là cái chùa, rồi bây giờ mình nói cái tướng chân thật của cái chùa này là gì? Là không có chùa, không phải là chùa. Thí dụ cái bàn này đâu phải chùa, cái mỏ không phải chùa, cái chuông không phải chùa, nhưng mà gom tất cả các thứ không phải chùa này lại để chúng ta tạm gọi là cái chùa, phải không? The temple is made by non-temple's elements. Cái chùa nó được làm bằng những cái không phải là chùa. Cửa đâu phải chùa, kiến đâu phải chùa, nước sơn đâu phải chùa, nhưng mà những cái này gom lại để chúng ta gọi là cái chùa. Nhưng mà cái người trí là phải nhìn thật tướng của nó, để đừng có bị kẹt cái tướng. Cái nhà thờ mình mua năm 1992 để làm cái chùa Trúc Lâm. Năm 92 mình dọn vô cái nhà thờ đó, mà lúc mình dọn vô cái nhà thờ đó là nhà thờ đó 100 tuổi rồi. Nó mục, nó rượu hết rồi, mà lúc đó không có tiền, chỉ đủ khả năng mua được cái nhà thờ đó. Mà nói đủ khả năng là sao? Mượn nhà băng 50 ngàn, mượn Phật tử 30 ngàn, vốn mình vận động suốt mấy tháng trời được 20, mua cái nhà thờ đó 100 ngàn. Mà quý vị tưởng tượng cái nền của cái nhà thờ đó rút gạch ra từng viên còn được đó, nghĩa là nó bệ rạc tới cỡ nào. Tối mà ngủ nửa đêm mùa đông mà là giật mình dậy là cái mặt mình nó lạnh như nước đá, tại vì cửa sổ nó hở hết. Nhà bếp, phòng Pháp Hòa, nhà ăn, chỗ thờ linh nó vỏn vẹn nhỏ hơn cái phòng ăn của mình bây giờ. Cái nhà ăn cũ, cái bàn bao nhỏ, nhỏ hơn nữa đó. Vậy mà phòng ngủ, nhà ăn, thờ tổ, thờ vong gì hết trong cái cúm đó. Rồi sau 5 năm ở đó, mình mua được cái chùa Trúc Lâm bây giờ đó, là cái chỗ mình cất đó. Bán cái nhà thờ đó lại cho Phật giáo Hàn Quốc. Mà khi mình sang lại là mình lỗ, là tại vì mình nghỉ chùa, thôi mình sang lại. Để lại hết bàn thờ, lư hương, chưng đèn, câu đối, câu liễn gì, để hết lại cho chùa khác ta vô ta sinh hoạt. đâu có mấy năm Hàn Quốc chịu không nổi, là tại vì ở đây người Hàn ít quá, mà có đi nữa là theo Tinh Lành không, đâu có Phật giáo bao nhiêu. Rước các sư Hàn Quốc qua ở vài tháng buồn quá về hết. Cuối cùng ông chủ mua cái nhà chùa đó đó, ông mới cho những cái nhóm người vô, nào là tập yoga, nào là tập khí công, vô sinh hoạt, để mà có cái sinh hoạt và đồng thời phụ với ông tiền điện tiền nước. Cuối cùng Pháp Hoàng nghĩ giờ ông chết rồi, già quá rồi. Ồ, lúc ông mua cái chùa đó là ông đã 70 tuổi rồi. Ông đi làm ở trên Fort McMurray mà nấu ăn cho những người làm đường rầy xe lửa đó, lương cao lắm, lúc đó lương cao lắm. Mà ông dành dụm, ông đứng một mình, ông ra sang cái chùa đó lại, để mục đích của ông là làm chùa cho người Phật giáo Hàn Quốc. Bây giờ cuối cùng chỗ đó làm gì biết không? Bây giờ nó là một cái condo, cái chung cư. Thì quý vị thấy không, thật tướng của các pháp là không tướng. 100 năm cái nhà thờ, 5 năm, 10 năm làm chùa Phật giáo, bây giờ nó là cái condo. Rồi bây giờ quý vị nhìn vào những cái tòa nhà cao, một cơn lũ lụt nó xuống, nó quét sạch hết. Thì cái tướng, xin lỗi, chư thiên á, ở cõi trời, tứ thiên vương chứ không cần nói xa, chư thiên thấp, coi chư thiên mà cõi trời mà thấp cõi người mình nhất luôn á, là trời tứ thiên vương, là của 4 cái ông đứng ngoài đó đó. 4 ông đó, ông ở gần mình nhất đó. Mấy ông mới nói, mỗi lần mà mấy ông bay ngang cái cõi người của mình á, ông nói trời ơi, cái loài gì ở dưới mà kiếm, loài kiếm, bị gì cõi chư thiên, họ nhìn mình nhỏ như con kiếm. Bây giờ Pháp Hòa nói đừng nói chi chư thiên nha, mình nè, bữa nào đi máy bay á, mà bay lên xa xa chút mà nhìn xuống cỡ thấy dưới này xe bò lúc nhúc như con kiến vậy, phải không? À, mình bay lên có một khúc thôi mà mình còn thấy mình nhỏ bé cỡ đó thì huống chi loài cõi trời. Ngày Mục Kiền Liên được Đức Phật Thích Ca sai đi bay qua nước thăm A Xúc Bệ Phật. Cõi Phật A Xúc là thân tướng to. Ngài Mục Kiền Liên lên tới trển thì các vị trên đó hỏi ngài Đức Phật A Xúc, bữa nay trong cái cõi của mình có một cái con gì nó bò vô đây. Đức Phật A Xúc nói, ôi đừng có khinh thường ông này nghe. Ông này tên ổng là Mục Kiền Liên đó, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà đó, ổng thần thông dữ lắm. Bây giờ nói ngài Mục Kiền Liên điếm lên cho các vị nhìn, ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà có thể làm cho cái thân mình to bằng cái cõi người đó. Nhưng mà ở đây mình muốn nói cái thật tướng, mình thấy mình bự vậy đó chứ thật sự mình nhỏ bé lắm. Mình nhỏ bé lắm trước cái con virus Corona. Mình nhỏ bé lắm trước một cơn sóng thần động đất. Bây giờ mình thấy mình to tướng, mình chức cao vậy đó. Nhưng mà chỉ cần nghe con coronavirus nó tới thôi, mình co giò mình chạy không kịp. Hồi xưa gặp nhau là ôm bắt tay, giờ gặp nhau chắp tay thôi, không dám bắt, lấy chết. Pháp Hòa mới chọc mấy người Tây, nói Phật tôi biết hết rồi, Phật tôi biết trước, ngài thế nào cũng có ngài không dám bắt tay, cho nên Phật tôi bảo đảm trước, chấp tay trước. Phật biết có ngài các anh không được bắt tay đâu. Các anh gặp nhau chỉ chấp tay thôi. Các thủ lãnh bây giờ, các nước giờ gặp nhau là chấp tay chào không, đâu dám bắt tay. Cho nên mình rất nhỏ bé. Cái con virus nó rất nhỏ, mình lớn hơn nó nhiều phải không? Nhưng mà mình phải chịu thua với nó. Nhiều đó thôi là mình đủ thấy mình lớn hay mình nhỏ. Bữa nào mình bay trên cao một chút, mình nhìn xuống cõi người, mình thấy ôi xe cộ gì bay lúc nhúc. Cho nên thật tướng của các pháp là không tướng. Giống như mình nói nước đi, trong các loại nước uống, dù là bia rượu, nước nào là an toàn, bảo đảm không bệnh và không cần phải sợ mất ngủ, không sợ lo gì hết? Nước gì? Nước lọc. Cho nên cái gì nó đơn giản nhất, chính nó là cái thuần khiết nhất. Cho nên đời sống của mình á, Nếu mình đơn giản được thì khỏe cho mình đi đâu mình cũng có khó khăn. Còn mình cầu kỳ nhiều, mình ăn uống cầu kỳ, mình ăn mặc cầu kỳ, mình ngủ nghỉ cầu kỳ, thì mình là khổ nhất. Tại vì đi chỗ nào không hợp với cái cầu kỳ của mình là mình không dính đâu được hết. Còn mình đơn giản là mình ở đâu cũng được hết. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên cái bài kệ này nó chỉ đơn giản là cái chuyện mình bày ra cái tọa cụ Bồ Đoàn thôi. Nhưng mà nếu nói tới cái nghĩa mà của sự tu tập thì nó vô cùng vô tận. Chúng ta có trải lòng thì chúng ta sẽ bày ra được các pháp. Chỉ cái người mà có lòng thì việc gì họ làm cũng xong. Người không có lòng rồi một chút làm cũng không được. Đấy, quý vị có lòng đi 300 cây số vậy mà tuần nào cũng lên. Tại vì mình có nhiều khi mình ở sát chết chùa mình không biết cái chùa đó là cái gì, ở trong đó có ai, ông Phật cũng ra sao. Người mà có lòng rồi á, dời non lấp biển làm được. Quý vị thấy bao nhiêu công sức đổ vô đây, từ một cái mảnh đất hoang cằn cỗi không có gì hết. Cho nên á, với sức người thì sỏi đá nó cũng đơn giản. Nữ hoa mà ngày xưa còn đội đá vá trời được mà. Cho nên cái bài kệ nó nghĩa vậy đó. Lấy cái ý, lấy cái lý mà hiện, lấy cái sự mà hiện lý. Ví dụ như cuốn sách này đóng lại, không biết chữ gì trong này, mở cuốn sách này ra, bao nhiêu cái nó hiển ở trong này, nó bày ở trong này, vậy thôi. Cho nên người mà thí dụ bây giờ mình cả đời cũng đọc sách thì biết sách nói gì. Có nhiều khi đi đâu cũng có sách, giống Pháp Hòa đi đâu thấy sách cũng mê mà không bao giờ đọc. Cho nên nửa chết thà làm con mọt đậu trên cuốn sách chứ không biết trong đó nói gì nữa. Cho nên là mình phải mở sách ra, mình phải khai ra. Vì vậy mà khi mình lại Phật á, tay mình xòe ra. Xòe ra để làm gì? Mở lòng, trải lòng, phu tâm. Mình phải bày phơi trải tâm can. Trong mấy cái văn sám hối hay mấy có từ lắm, ngày nay đệ tử chúng con phơi trải tâm can, tỏ bày sám hối. Sám hối mà không có bày tỏ ra thì làm sao mà sám hối? Đâu già lỗi của anh là gì nè. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo cũng có cái pháp là xưng tội. Tội phải xưng mới hết. Bên Phật Pháp thì chúng ta nói sám hối, phơi bày những cái lỗi lầm. Quý vị nhớ cái văn lúc tụng giới không? Lúc tụng giới thì kheo có cái văn gì? Tụng giới như lâm trận địch. Là gì nữa? Tiến tới thì thắng, lui sụp là thua. Người giữ giới như lâm trận với lại phiền não, tiến tới thì phản lại phiền não lui. Sợ sệt nó làm chủ mình. Chứ mình tu cũng vậy á. Cái buồn ngủ á, nó cũng buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà nó không phải nó buồn ngủ suốt. Chút thôi, 10 phút, 15 phút thôi, lát nó qua cơn đó rồi là nó tỉnh. Mà hễ nó buồn ngủ mình chiều nó một cái rồi là ngủ tuốt mấy tiếng, có phải không? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mình để cái đồng hồ báo thức á, 5 giờ rưỡi mình dậy công phu đi. Cái mình để cái đồng hồ dậy, cái mình mà ngồi dậy liền á là mình sẽ thức suốt được buổi sáng đó, tụng kinh cả ngày. Cúp thôi còn sớm quá, phòng mình tới 4 người lận. Thôi kệ mấy ổng đi rửa mặt trước đi, mình nằm đây một chút nữa mình rửa sao. không ai kêu vậy coi. Tới hồi giật mình, tới giờ cũng ngọ. Có phải vậy không? Tới mình chịu lướt một chút là mình thắng nó một ngày, hay là một buổi sáng, một thời kinh. Mình chỉ cần chiều nó một chút thôi, mình nghĩ là mình sẽ ngủ thêm được 10 phút nữa thôi. Nhưng thật sự mình ngủ quên. Từ những cái đó mình quán chiếu ra được những cái cách tu tập cho cuộc sống của mình hết. Quý vị nào ăn chay mà hay bị thèm đồ mặn đó, quý vị đừng có chiều. Trời ơi, 12 giờ rồi, qua ngày hôm sau thôi, tôi xả được chưa? Thà mình tập thành một cái tập nghiệp là ăn chay mà cứ chờ 12 giờ khuya, rốt cuộc mình ăn gì? Ăn chờ, ăn đợi. Nhất định không cho nó bây giờ thèm, tôi thèm, tôi không có cãi, tôi phàm phu mà. Cứ tôi ăn chay mà tôi vẫn còn nhớ thịt nhớ cá là chuyện bình thường. Nhưng giây phút đó là giây phút mình lâm trận địch. Chiều nó, Phật đâu có biểu mình ăn chay đâu, thích thì cứ ăn đi, ép uổng chi, không đúng lời Phật dạy. Cứ như thế rồi thành thử rốt cuộc mình thành cái tập nghiệp chiều chuộng. Vượt nó đi, một lần hai lần hết. Sau này á, mình đi ngang cái tiệm thịt không có còn gì thèm nữa. Thậm chí xin lỗi, mình ăn lâu rồi nghe ngửi mùi khó chịu nữa đó. Mình ăn chay lâu rồi, chén dĩa mà người ta đựng thức ăn mặn mà ta rửa không sạch đó, mình ăn mình còn ngửi cái mùi được tanh đó, nếu mình ăn quen thuần đó. Nhưng mà không ai một lần mà nó có thể giỏi, trừ khi nào người nào mà căn duyên là dữ lắm, chứ còn đa phần. Nhưng mà có những người như đây, có một vị nói, trời ơi, hồi trước ăn chay một ngày ăn không nổi, nhưng mà tại ba má mất á, cái quý thầy hướng dẫn ăn chay 49 ngày. Ăn mới đầu khó chịu, ăn sau 49 ngày rồi cái muốn ngã mặn trở lại ăn không được. Ăn nó hôi, nó khó chịu, cái cuối cùng thôi bây giờ mình ráng, thôi kệ đi ha, cái duyên đó, thôi ăn tới 100 ngày đi. Ăn xong 100 ngày rồi cái da giảm rồi nữa, thôi ráng ăn cầu nguyện cho ông già bà già được năm đi. Năm rồi thấy được quá rồi, ăn 2 năm, không dám nói trọn đời, cứ nói theo từng thời khóa như vậy. Nhưng mà phải tập. Cho nên các vị mà thọ tam quy ngũ giới với Pháp Hòa, Pháp Hòa hay nói, quý vị phải tập ăn chay ít nhất 1 tháng phải 2 ngày. Còn quý vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi là phải ăn chay trường, chứ không có cái chuyện gọi là 2 ngày 3 bữa gì hết, không có chuyện đó. Nó thôi phương tiện không? Đó, phương tiện thì thôi, mình chưa được đi cửa chính thì mình đi cửa hông đi, ăn 10 ngày tu thập thiện đi. Ham bò lên chi cho tới Bồ Tát mà ăn nổi. Bồ Tát là phổ độ chúng sanh, mà anh ngày nào cũng lấy mạng chúng sanh nuôi anh thì sao anh làm Bồ Tát được? Không được. Cho nên không thể phương tiện chuyện đó được. Tại vì sao? Mình phải khai phu thiện pháp. Tùy theo căn cơ mình bày cái pháp thiện cho người ta. Người ta chưa được cái chỗ đó, không sao, đây có cửa này. Anh đi xe, anh lái xe van không được phải không? Anh lái xe 4 cửa được không? Được, tôi cho anh lái xe 4 cửa. Trước khi nhờ anh lái xe tôi hỏi, anh lên xe anh run quá, anh đừng lái, anh lái xe khác. Anh đi xe đạp được, anh lái xe, anh đạp xe đạp. Anh đi không nổi, anh đi xe căng hải. Xe căng hải là bảo đảm nhất phải không? Đi xe căng hải. Cho nên nếu mà người có khai phu thiện pháp thì kiến chân thật tướng. Vì mình kiến chân thật tướng của chúng sanh, cho nên pháp thiện nào mình cũng bày được hết. Ví dụ như chiều sáng hôm qua Pháp Hòa đưa ví dụ vậy đó. Mình đã khai phu thiện cá pháp rồi, tại sao mình không có thấy chân thật tướng của chúng sanh đang ngồi xung quanh mình? Mọi người xung quanh ngồi xung quanh mình, không ai thuộc câu kinh nào hết trơn. Vậy bây giờ mình phải tụng cái gì mà người ta biết tụng, đọc cái gì mà người ta có chữ người ta tụng. Cho nên á, thật tướng Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, kinh không có chữ. Tại vì Ngài lên Ngài nói với Phật Tổ Như Lai, và con muốn thỉnh chân kinh. Chân kinh là không có chữ à? Chân kinh là không có chữ. Giờ rồi cuối cùng đem về nửa đường, nói trời ơi kinh này không có chữ sao tụng, quậy ngược lại đổi kinh, nói Phật tổ ơi, Phật tổ thương tình cho kinh có chữ. À, kinh có chữ phải không? Kinh có chữ thì phải có cái gì để đổi? Phương tiện mà. Tôi đưa anh loại phương tiện để đọc, anh phải cho cái gì tôi phương tiện để tôi sống? Bằng cái, bằng cách là cúng là cái bình bát. Đó là cái đối đãi của cuộc đời. Người ta tặng anh một cái gì đó, anh phải có cái tặng lại. Đi nửa đường, thầy trò rớt xuống sông, đem kinh lên phơi, nhớ không? Tới hồi phơi xong, tới hồi mà khô kinh rồi, dở kinh lên, rách mấy trang. Ngài Huyền Trang nói, trời ơi, kinh mà rách như vậy làm sao? Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, ở đời này không có cái gì mà 100% hoàn hảo hết. Cái gì nó cũng tương đối thôi. Cái chỗ mà rách kinh, thiếu kinh là muốn nói tới cái ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta đừng bắt buộc cái gì nó phải trọn vẹn 100% hoàn hảo, tương đối là được. Cho nên á, tùy theo cái bộ phim Tây Du Ký đó, từng chi tiết ở trong đó, nó đều nói lên, nó đều nói lên những cái khía cạnh, những cái vấn đề của cuộc sống chúng ta. Và cái đó chính là đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người. Ngày nào con người còn sống, tâm niệm con người còn những ngõ ngách lắc léo, Phật pháp đều có thiện pháp để chứa tất cả những cái ngõ ngách đó. Tham có thuốc tham, sân có thuốc sân, si có thuốc si, vi tế có vi tế, phương tiện có phương tiện, cứu cánh có cứu cánh. Chỉ cần anh chịu tu thôi, tôi có thuốc. Anh không chịu tu, tôi chịu thua. Còn anh chịu tu, anh muốn tu cách nào tôi cũng độ anh tu được hết. Cho nên hôm qua mình học cái bài kệ cầm tích trượng đó. Chỉ cần trong lòng, trong tay mình có tích trượng thôi, thì địa ngục nào mình phá không được. Mà hết tích trượng thì phải đi với gì? Minh Châu. Tích trượng là tâm, là nguồn cội, là vững chắc. Mà Minh Châu là cái gì? Là sáng suốt. Anh xuống tới địa ngục là cõi tối tâm. Chỉ cần anh soi được cái chỗ đó, anh lấy cây gậy gõ cái địa ngục nó ra. Cũng giống như Pháp Hòa xin phép đại chúng, cái cửa đó là nó có cái chốt để mình đưa chìa khóa vô, phải không? Tối hù đâu thấy. Chỉ cần né né ra, mấy người né né ra, chú Thái lấy cái ánh sáng đường coi. Tôi ngồi, tôi gần gần, tôi thấy rồi, tôi để cái chìa khóa và tôi mở được cái cửa. Thì cái chìa khóa lúc đó là gì? Là tích trượng. Ánh đèn lúc đó là Minh Châu. Cho nên Bồ Tát không muốn độ người thôi, muốn độ người là vô lượng người để mình độ. Tại vì mỗi người họ khổ đau mỗi kiểu. Cha không muốn làm cho con thôi. Cha mà muốn làm cho con, cha có thể nấu cơm cho con ăn, cha có thể pha sữa cho con bú, cha có thể ôm con ngủ, chứ đâu phải chuyện đó của mẹ. Mà nếu như mẹ mà ôm con ngủ là chuyện bình thường, cha mà ôm con dỗ con ngủ là phi thường. Ví dụ như người nữ mà người ta chết chồng, mà người ta ôm con, người ta nuôi, mình cũng thương nhưng mà không bằng ông đó nữa. Tội nghiệp cái thân gà trống nuôi con, thấy không? Tại đó người nam mà làm được những chuyện không phải thường lệ mình làm mà bất khả tư nghị. Cho nên các vị Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc, đeo vàng vòng là Bồ Tát nhập thế, còn Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế. Và trong cuộc đời này, bây giờ quý vị nhìn Bồ Tát xuất thế nhiều hay Bồ Tát nhập thế nhiều? Nhìn được các ông Bồ Tát đi, xuất thế nhiều hay nhập thế nhiều? Nhập thế mới nhiều, xuất thế ít lắm. Đó, bằng chứng nè, ai gặp ai cũng tu đi con, đu đi con, mà nói dạ thôi, thầy tu để con khỏi tu. Khuyên là một lẽ, nhưng mà căn cơ của mỗi người nữa. Nhưng mà nếu chúng ta muốn làm việc đạo, thì cái chuyện khai phu thiện pháp, kiến chân thật tướng không có khó. Nếu mình muốn làm, tâm mình có là mọi việc sẽ có. Thôi thì hôm nay mình học cái bài kệ Trải Giường Thiền. Giường thiền là nơi mình ngồi cho vững để tâm mình định. Chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nền tảng tu tập bằng niệm, bằng định, bằng tuệ. Và cái nền tảng của tuệ giác chúng ta là gì? Đó là kiến chân thật tướng, thị chư pháp không tướng. Thấy tất cả ngũ uẩn giai không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát Quán Tự Tại mà Ngài không thấy ngũ uẩn giai không thì Ngài không vượt được tất cả mọi khổ ách. Mình cũng vậy, mình mà không thấy là tất cả các pháp là không thì tâm mình đi đâu cũng dính. Đó là cái ý của cái bài học hôm nay. Xin chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.